18y.net giới thiệu câu chuyện cưỡng hiếp gái dâm. Bạn đang đọc phần 10 của truyện sex cô giáo Liên Lan nằm giữa đường, thở hổn hển, nàng cảm thấy như ông trời đang cố tình trêu nàng. Tại sao? Tại vì sao trong những lúc tâm trạng của nàng, tình cảm của nàng vừa có sự chuyển biến thì ông trời lại trêu nàng chứ? Nàng có làm gì sai trái đâu chứ? Có chăng nàng chỉ là ngoại tình, không chung thủy với người chồng mà mình đã xe duyên kết tóc mà thôi, nhưng chính người chồng đó cũng có chung thủy với nàng đâu chứ? Lan nằm đó, cả người run run vì cái lạnh của sương đêm. Từng cơn gió mang theo cái lạnh của tiết trời đầu xuân nhẹ nhẹ lướt qua, khẽ vuốt ve vú nàng, cũng có vài cơn gió thổi vào lồn nàng, nàng cảm thấy mát hơn, dễ chịu hơn. Cái lạnh làm nàng tỉnh táo hơn, nàng nằm đó, lọa thể, không một mảnh vải che thân, vú lồn phơi ra giữa trời, nhưng nàng không phải là muốn thế, mà là nàng đau đớn quá. Nàng không còn thiết nghĩ đến chuyện đó nữa, khi nàng đau khổ nhất thì cũng chính chúng đã hiếp nàng, đưa nàng tiếp cận con đường xa đọa, chơi nàng như muốn phá nát lồn nàng. Bú mút như muốn ăn tươi nuốt sống vú nàng, những cái tát như trời giáng vào mặt, vào lồn, vào mông, vào vú, khắp cả người nàng, chúng không chỉ chơi nàng mà còn hành hạ nàng. Nàng thật sự biết thế nào là bạo dâm rồi. Khi Lan ngước đầu lên nhìn thì nàng thấy được ba ánh mắt đầy vẻ dâm dục đang nhìn vào nàng. Lan nhớ chứ? Nàng nhớ rất rõ, vì đó là ba ánh mắt của ba thằng đã từng hiếp nàng, đã từng khiến nàng chút nữa là rơi vào trầm luân. Lan chết điếng, Lan định vùng lên chạy, nhưng rất tiếc, chúng đã nhanh hơn. Chúng bắt lấy nàng đè xuống, một thằng kêu lên hô hố, ái chà chà, đúng là đầu năm đã gặp được may mắn, là em đĩ vú bự của chúng ta đây mà. Lan chưa kịp nói gì thì nghe một tiếng xoẹt. Cái áo thun của Lan bị xé làm đôi, hai bầu vú to tròn của nàng bung ra tưng tưng trước mặt ba thằng. Chúng thấy thế thì phá lên cười hô hố, đúng là đị mà, lúc nào cũng không thế. Luôn thích khoe vú, Lan vùng vẫy định che vú lại nhưng chúng không cho. Hai thằng đứng ở hai bên, giữ chặt tay Lan. Một thằng lấy chính nửa cái áo thun của nàng cuộn lại nhét vào miệng Lan. Từ giờ phút đó, Lan chỉ ú ớ chứ chẳng nói được gì nữa. Thằng đứng giữa chắc có lẽ là thủ lĩnh, hỏi nàng, thế nào rồi con đĩ của anh, mới giao thừa mà đã đi khách rồi à? Lan căm hận nhìn chằm chằm hắn, bốp một cái tát như trời giáng vào mặt Lan. Đồ đĩ, ông hỏi sao không trả lời hả? Bốp, 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 lại ba cái tát nữa vang lên. Lan đau đớn vô cùng, tao hỏi mày, có phải mới banh lồn ra cho thằng nào đụng có phải không? Lan lắc đầu, bốp, phải không, quá đau. Lan buộc phải gật đầu, nhưng cũng đúng là thế. Bỗng một thằng nói, vào kia đi. Thì ra cả bốn người vẫn đứng ngay khúc cua, tuy rằng giữa đường nhưng cũng may lúc này là hơn 2 giờ sáng, chẳng có ma nào cả. Tuy vậy, chúng vẫn cẩn thận. Hai thằng kẹp lấy Lan kéo vào một con hẻm nhỏ gần đó, rồi thằng thủ lĩnh bội dựng hai chiếc xe dậy, để sắt vào lề, khóa cổ rồi chạy theo vào hẻm. Thằng đó lại hỏi, thế thằng kia có bóp vú em không? Lan định lắc đầu nhưng nhớ đến những cái tát như trời giáng thì không dám nữa, mà đành phải gật đầu. Lan không hiểu sao bọn chúng lại hỏi như thế. Lan phải liên tục gật đầu cho những câu hỏi của chúng, nào là có bú, vú không, có bú cặc không, có liếm lồn không, chúng hỏi được khoảng chục câu thì kêu tốt liên tục. Lan còn chưa hiểu chúng hỏi để làm gì thì thằng thủ lĩnh lại nói, tụi bây thấy không, em nó rất đĩ thỏa, phải chơi đủ kiểu mới sướng, vậy chúng ta làm việc tốt đầu năm vậy. Hé hé, Lan nghe thế thì cũng không hoảng hốt, nàng biết trước sau gì chúng cũng đụ nàng mà thôi. Lan không vùng vẫy nữa, kinh nghiệm 3 lần bị hiếp dâm đã cho nàng biết điều đó. Lan nghĩ chỉ cần nằm đó phơi lồn ra cho chúng đụ, để vú cho chúng mút, khi chúng thỏa mãn rồi sẽ bỏ đi thôi. Và lại Lan nghe nói những thằng thích hiếp dâm là vì chúng rất thích khi đụ mặt con mồi lại chống cự, càng chống cự chúng càng cảm thấy muốn chinh phục, chúng càng kích thích hơn. Do đó Lan không muốn thế, nàng muốn được tự do sớm một chút, nhưng nàng nghĩ thế thì chưa chắc chúng nghĩ thế. Một thằng rút sợi dây thắt lưng ra, trói hai tay nàng lại, để nàng nằm ngửa ra đất. Thằng thủ lĩnh bắt đầu trước, Lan cắn răng nằm đó cho chúng chơi. Ây 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 ây, mặc dù Lan đã quen với việc bị chơi rồi, nhưng khi cu thằng này đút vào, Lan vẫn thấy đau. Tuy rằng của nó không to và dài bằng đại nhưng nó lại làm quá thô bạo, trong khi đại lại rất nhẹ nhàng. Chính vì thế Lan buộc phải kêu lên đau đớn, nhưng tiếng kêu chỉ lên được đến cổ họng mà thôi. Nó banh háng nàng ra, đâm vào để hai đùi nàng gác lên đùi nó, ra sức đâm. Lan gồng người, cố để cho chúng đụ mà không rên lên, vì Lan biết nếu nàng rên lên tức là càng kích thích chúng hơn. Nàng chỉ mong chúng mau mau đụ nàng rồi đi, nhưng hơn tất cả là nàng sợ rằng khi nàng rên lên thì tinh thần của nàng sẽ sụp đổ, một lần nữa nàng sẽ sa đọa, sẽ không khống chế được dục vọng của bản thân, không kềm nén được ham muốn của mình. Nàng sợ, rất sợ điều đó, vì thế nàng phải cắn răng mà chịu đựng. Tinh thần là tinh thần mà thể xác là thể xác. Nàng không muốn nhưng thể xác của nàng lại không nghe theo, từng cơn sướng cứ dồn dập được truyền lên não nàng, nhiều lần nàng đã suýt tí nữa là không nhịn được phải rên lên. Nhưng Lan phải cố gắng kềm nén lại, vừa đau, vừa sướng, nhưng phải giữ cho tinh thần tỉnh táo khiến Lan mệt mỏi vô cùng. Chát a a, Lan rú lên đau đớn, một thằng cầm dây nịt cuốt vào vú Lan. Chát lại một cái nữa, hai thằng đứng hai bên thi nhau dùng dây nịt quất lên vú Lan chan chát, còn thằng thủ lĩnh thì đụ, đâm cứ đâm, tựa như không thấy gì cả. Lan đổ cả mồ hôi chán vì đau nhưng cố không rên la, nhưng nàng đâu biết chúng đánh nàng là vì muốn nàng rên lên để tăng kích thích cho chúng. Mà nàng lại không chịu rên, vì thế chúng mới lấy dây nịt quất lên vú nàng. Khi thằng thủ lĩnh bắn tinh vào lồn Lan thì lúc đó vú nàng đã bầm dập hết, chúng không hề thương hoa tiếc ngọc gì cả, chỉ biết chơi và chơi mà thôi. Sau đó chúng lật nàng nằm sấp xuống, đau vô cùng. Vú Lan bị quất hơn 10 roi bầm hết cả, giờ lại nằm sấp xuống, hai vú ép sát mặt đất nên Lan vô cùng đau. Phập, một thằng đâm cu vào đít Lan mà đẩy vú lên dính chặt lên đất, như người bị đẩy về thành ra, bị kéo giãn ra rồi bị giật về. Khi thằng chơi đít Lan rút cặc ra thì lập tức có hai sợi dây nịt cuốt vào hai bên mông Lan. Lan chưa kịp kêu lên thì nó lại đóng cặc vào nhấp tiếp, cứ hai ba cái nhấp là Lan bị quất một lần. Dường như chúng thích kiểu này hơn nên thằng đó vừa bắn là thằng sau liền vào thế chỗ, nhưng là đâm vào lồn chứ không phải là đít nữa. Vú Lan, mông Lan đỏ hết cả. Lan đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Lần trước khi Lan phát hiện ra chồng nàng ngoại tình, vào chính lúc đó Lan bị hiếp, lý trí của nàng bị dâm tính lấn át nên nàng trở nên dâm đãng và đĩ thỏa. Nàng hòa nhịp với chúng, nàng rên ư kích thích chúng và cũng muốn thỏa mãn dâm tính của mình. Nhưng lần này thì khác, Lan không hề đau khổ mà ngược lại Lan cực kỳ hạnh phúc. Vì nàng đã có một đêm đầu năm đầy tình cảm với đại, nhưng chúng lại xuất hiện và lại hiếp nàng. Lan cứ nghĩ là lần trước do Lan bị ảnh hưởng của tâm lý của dâm tính nên nàng mới có cảm giác sướng. Nàng ra dâm thủy liên tục, còn lần này nàng không rên, không hòa nhịp với chúng mà hoàn toàn bị chúng hiếp và tâm lý hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng nàng cũng cảm thấy may mắn là nàng đã không gục ngã, đã không rên rỉ lên. Nhưng vì không rên rỉ cho nên khiến cho chúng càng hành hạ nàng dữ dội hơn. Đàn ông rất thích chinh phục, phàm là việc gì càng khó làm thì càng kích thích họ hơn, sẽ cố sức để làm hơn cho đến khi nào được mới thôi. Vô tình Lan đã kích thích bản tính hiếu thắng đó của bọn chúng. Và đây lại là khi chúng đang hiếp nàng, chúng đang trong cơn phấn kích cao độ, việc Lan làm cho chúng kích thích hơn thì nàng lại càng khổ hơn, nàng sướng, thật sự sướng. Nàng cảm giác được điều đó, khi chúng đánh nàng, đau, dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là nàng đau rồi, nhưng cơn đau qua đi, thì cơn sướng kéo đến dồn dập hẳn lên, nó lấn át lý trí nàng từ từ. Nhưng nó không làm nàng mê muội và vẫn cho nàng tỉnh táo để nhận ra rằng nàng bị bạo dâm nhưng vẫn sướng, dâm thủy vẫn ra, nàng vẫn được lên đỉnh trong hoàn cảnh như thế. Lan lại phải chịu thêm một cú sốc rất nặng về tâm lý, nàng nhận thức lại một lần nữa về cơ thể mình, về những ham muốn của mình và đặc biệt là về dâm tính của nàng. Chẳng lẽ thật sự nàng là người như thế sao? Chẳng lẽ nàng đúng như hai thằng học trò đã nói hay sao? Là thiên tính bổn dâm, Lan rối bời, Lan choáng váng, nàng không suy nghĩ được. Nỗi lo sợ chiếm đầy tâm trí nàng, nhưng Lan nào biết thật sự không phải thế. Nàng dâm đúng, nàng cần tình dục đúng, nàng cần được trai đũ đúng. Nhưng nàng không phải loại người thích bị bạo dâm, mà chính là tâm lý bị ảnh hưởng. Do đâu? Phim, chính những bộ phim mà hai thằng cho nàng coi, rồi chính chúng cũng thỉnh thoảng áp dụng lên nàng. Tuy nàng không thích, nhưng cơ thể nàng đã quen, đã thích ứng với nó, cho nên nàng sướng khi bị như thế mặc dù tâm lý nàng không phải thế. Nếu hai thằng học trò biết nàng như thế thì chắc hẳn chúng sẽ rất vui mừng, vì kế hoạch huấn luyện của chúng đã có tiến triển tốt đẹp. Chúng bỏ mặc Lan nằm đó, chúng chơi xong, đụng xong rồi thì đi. Trước khi đi, một thằng còn ghé vào tai nàng mà nói, rồi em sẽ cảm thấy cần tụi anh hành hạ. Lan nghĩ chúng muốn trêu tức nàng, muốn đầu độc nàng. Nhưng sau này Lan mới biết chúng thật sự hoàn toàn có căn cứ để nói thế. Lan nằm đó, nàng muốn đứng lên nhưng không còn đủ sức để mà đứng lên nữa, nên cố gắng hít từng hơi thật sâu để cố gắng lấy lại sức. Bỗng vào lúc này Lan nghe được tiếng người đến gần, Lan hoảng hốt trong lòng nhưng không thể làm gì được. Lan nghe được đó là tiếng của một người đàn ông, Lan càng hoảng hơn. Này cô gì, hả? Lan chết điếng khi nghe người đó gọi tên nàng. Người đó vội chạy lại đỡ lấy Lan, vội hỏi, có chuyện gì thế này? Lan xấu hổ quá, vì không ngờ lại gặp người quen trong tình trạng này. Lan định mở lời nhưng không biết phải nói sao. Lan vẫn chưa nhận ra được người này vì Lan xấu hổ quá nên không dám nhìn mặt người ta, chỉ cúi đầu không nói, nhưng giọng nói này nàng rất quen. Vả lại người này lại biết tên nàng nên nàng chắc chắn là người quen của nàng. Một chiếc áo sơ mi lớn được khoác vào người nàng, rồi người đó mặc áo cho nàng. Lúc này Lan mới nhìn lên, nàng nhận ra đó là Thành, người quen thuở nhỏ của nàng. Thành lớn hơn Lan 10 tuổi. Tuy rằng sau khi Lan lấy chồng rồi thì ít gặp gỡ lại, nhưng dù sao cũng là người quen sống cùng quê nên Lan cũng có ấn tượng tốt. Lan không ngờ là lại gặp lại Thành vào hoàn cảnh như thế này. Lan lén nhìn Thành thì thấy mặt Thành vẫn bình tĩnh, vẫn từ từ mà mặc áo cho nàng rồi phủi bụi đất trên người nàng. Nhưng Lan nhận ra trong ánh mắt của Thành đó là một cơn giận, phải nói là như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Lan không trả lời câu hỏi của Thành và Thành cũng không hỏi Lan nữa, chỉ yên lặng mà mặc áo vào cho Lan, sau đó dìu Lan đứng dậy rồi đưa lại xe. Thành đi xe đạp thể thao nên không chở Lan được. Thành không nói mà chỉ dùng ánh mắt để nhìn Lan. Lan vẫn hiểu ý tứ của Thành nên lúc này đành phải nói, cảm ơn anh, em tự về được. Lan không dám nhìn lại Thành mà vội leo lên xe, nhưng do vội vàng và do mông bị đau cho nên Lan suýt tí nữa là té. Thành cũng không nói gì, chỉ vội đỡ lấy, không hề có ý như muốn đưa nàng về mà chỉ nhìn nàng. Lan thật sự biết ơn Thành về lúc này, vì nếu Thành có hỏi gì đi nữa thì Lan sẽ càng xấu hổ thêm, và đặc biệt là muốn đưa nàng về. Lan để xe rồi chạy. Lan nhìn vào kính chiếu hậu thì vẫn thấy một người đàn ông đang ở trần nhìn về phía nàng. Lòng Lan rối như canh hẹ, nàng không biết lúc này phải làm sao nữa. Lan về nhà lúc gần 4 giờ, cũng may là chồng nàng và bé Liên chưa dậy, vì thế Lan vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng pha muối, gần sáng thì Lan mới vào giường nghỉ. Sáng hôm sau Lan phát hiện ra mình đã bệnh, có lẽ là do đêm qua vừa mệt phải nằm phơi mình ngoài gió sương cho nên nàng bệnh. Chồng nàng chỉ cho nàng uống thuốc rồi tranh thủ đi cúng ông bà và đi chúc Tết. Chồng nàng muốn thăng chức, muốn từ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân phường lên ủy ban nhân dân quận, vì thế phải tranh thủ mà đi chúc Tết lãnh đạo. Khi chồng nàng đi thì Lan không nói gì, khóe miệng nàng hơi nhếch lên một nụ cười, một nụ cười mang theo bao nhiêu cay đắng, xót xa, thất vọng. Sáng hôm đó khi chồng nàng ra khỏi nhà rồi thì chỉ còn Lan ở nhà. Bé Liên cũng được chồng nàng dẫn đi theo vì chồng nàng cũng tranh thủ đi thăm bà con nữa. Lan đang ngồi trên bàn ăn, cố gắng mãi, nhưng chỉ được vài ba muỗng cơm là nàng không ăn nổi nữa. Đúng lúc này thì có tiếng chuông cửa, có người mang cháo đến. Lan có hỏi là của ai thì người đó nói là chỉ là nhân viên giao hành nên cũng không rõ. Lan mang vào là cháo bảo ngư. Lan thầm nghĩ nhưng chẳng biết là ai đã mua cho nàng, loại cháo này không phải là rẻ, lại là vào mùng 1, muốn kiếm được nơi bán đã là khó rồi còn huống chi là giao hàng tận nhà nữa. Lan suy nghĩ mãi, nhưng chẳng biết ai, mãi một lúc sau nàng mới nhớ ra có một người có khả năng nhất, đó là Thành. Thành đã là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, tiền bạc quyền thế đều không thiếu. Nên Lan nghĩ việc này Thành làm là có khả năng nhất. Lan cảm thấy trong lòng nao nao, dâng lên một cảm giác khó hiểu. Nhưng Lan không có thời gian dành cho những cảm xúc khó tả trong lòng nàng lúc này, vì giông bão trong đời nàng đã thật sự sắp đến rồi. Một cơn bão lớn, hầu như là xé nát cả thể xác lẫn linh hồn nàng. Nó đang chờ đón nàng từng ngày, từng bước chân trên đường đời của Lan. Một cơn bão mà ngay từ đầu đã nhắm vào nàng. Còn nàng thì vẫn vô tư đi vào lộ trình của nó, cho nó dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận nàng hơn. Những ngày nghỉ Tết Lan bệnh nên nằm ở nhà. Lúc này thật sự là một khoảng lặng trong cuộc sống của nàng. Thời gian gần đây, cuộc sống của nàng hối hả, bề bộn, rối rắm. Lan không có thời gian để suy ngẫm về cuộc sống của mình. Từ ngày Lan bị hai thằng học trò hiếp đã được hơn 3 tháng, chỉ mới hơn 3 tháng mà Lan cảm thấy những gì mình trải qua trong thời gian đó dài như là 3 năm vậy. Những cuộc làm tình thô bạo, nhẹ nhàng, rồi những lần bị hiếp, tâm hồn của nàng liên tục bị tổn thương. Tổn thương của thể xác thì có thể nhanh chóng bình phục, nhưng tổn thương trong tâm hồn thì cần một thời gian rất dài. Huống chi chỉ trong một thời gian ngắn mà Lan đã liên tục bị tổn thương rồi được chữa trị lại bị tổn thương tiếp. Những vết sẹo trong tâm hồn Lan vẫn chưa liền thì đã xuất hiện những vết thương mới. Lan không biết phải đối mặt với những vết thương đó như thế nào, nàng không biết phải chữa trị chúng ra sao, nàng đã phản bội chồng, nàng trở thành tình nhân của hai thằng học trò. Nàng ngộ nhận rằng chúng yêu nàng và cũng ngộ nhận là nàng thích chúng, nhưng thật sự không phải thế, có lẽ nàng thích chúng thật nhưng không phải yêu. Và chúng thì cũng không hề yêu nàng mà là muốn nàng, muốn chiếm đoạt nàng, muốn nàng là của riêng cho chúng, là thứ để chúng thỏa mãn dục vọng của tuổi mới lớn, là thứ để hỗ trợ cho chúng vào đời. Sau đó nàng lại tiếp tục phản bội lại hai thằng để đến với đại. Tuy rằng Lan tự cho mình là đến với đại không phải là vì sex mà là đã tìm được một người đồng cảm, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình. Nhưng Lan biết đó chỉ là ngụy biện của nàng mà thôi, vì Lan đã quan hệ với đại một lần, hai lần, không, rất nhiều lần. Rồi kể cả việc nàng muốn đại là người sông đất đầu năm cho Lan nữa. Giờ phút này Lan hoàn toàn không thể dùng lý do đó để ngụy biện được nữa. Hai lần bị cưỡng hiếp bởi ba thằng đàn ông xa lạ. Lần đầu tiên Lan đã bước vào ngưỡng cửa sa đọa, đã hòa nhịp với chúng, đã rên rỉ khi bị chúng hiếp dâm, đã bú liếm bồi chúng một cách say mê. Lần đó nàng đã lên đến đỉnh cao của khoái lạc. Mặc dù không muốn nhưng nàng cũng phải thừa nhận là chưa lần nào nàng có được cảm giác sung sướng như thế cả. Mặc dù là hai thằng tình nhân nhỏ của nàng hay là đại đi chăng nữa cũng không có thể làm cho nàng sung sướng được như thế. Lần thứ hai gặp lại, Lan đã nghĩ rằng nàng không còn sẽ bị như thế nữa. Nàng hoàn toàn hạnh phúc với hiện tại, tình cảm hay nhục dục của nàng đều được thỏa mãn, nên nàng nghĩ rằng mình sẽ đau đớn khi bị chúng hiếp, nhưng nàng không ngờ là lại vẫn sướng. Chúng hành hạ nàng mạnh bạo hơn, nhưng nàng vẫn sướng, vẫn lên đến đỉnh cao của khoái lạc. Giờ phút đó, Lan thật sự sợ, nàng sợ rằng nàng sẽ sa đọa với chúng. Sẽ bước vào con đường không thể quay đầu lại được. May mắn là dù sướng nhưng lý trí của nàng vẫn tỉnh táo, đủ để chiếm được phần thắng trong cuộc đấu tranh giữa lý trí và thể xác. Có một điều Lan không biết, nàng đã chính thức sa đọa. Lần đầu nàng bị ba thằng hiếp, nàng đã trầm luôn từ đấy. Đó là về phương diện tình cảm, suy nghĩ, nàng đã sa đọa. Mặc dù sau đó nàng không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng việc nàng so sánh các lần làm tình giữa nàng và hai thằng học trò, rồi giữa nàng với đại thì đã cho thấy việc đó có ảnh hưởng rất lớn đối với suy nghĩ của nàng. Còn lần sau, nàng hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể của nàng phản ứng. Cơ thể của nàng thích thú với điều đó, nàng càng lún sâu hơn. Tuy vậy, Lan vẫn chưa nhận ra được điều đó, nàng vẫn còn ngộ nhận là mình không thích như thế. Ăn mòn đó là một quá trình rất đáng sợ, lý trí của nàng đang dần bị ăn mòn, bị những ham muốn của thể xác, về nhục dục ăn mòn, bị những nhu cầu tình cảm che mất, nàng đau khổ. Nàng muốn được an ủi, nên nàng muốn đại hơn, từ muốn rồi đến cần. Con đường phía trước của nàng đã được định sẵn nhưng nàng không hề biết điều đó. Nàng vẫn đưa chân bước nhanh về phía trước, Lan nằm dạng háng ra, môi mím chặt, hai tay bấu chặt lấy chăn. Nàng không chịu được nữa rồi, nàng cần phải được chơi, nhưng không được. Cảm giác ngứa ngáy bức rức khiến Lan càng cảm thấy khó chịu hơn, nhưng trong khó chịu lại có cả cảm giác sướng nữa. Thằng Dũng và Hùng, một thằng bú vú, một thằng liếm lồn Lan. Lan ngồi trong nhà vệ sinh nữ mà không dám rên lên thành tiếng. Cảm giác này cứ như là bị tra tấn vậy. Lan đã năn nỉ chúng chơi nàng hai lần rồi nhưng chúng nhất định không chơi nàng. Cứ thi nhau bú liếm lồn và vú Lan như thế, Lan rên lên thành tiếng, a a a, cs ơi, đờ, em đi mà, he he, chưa được đâu em, đụ, đờ, a tụ, nàng không nhịn được nữa. Lan rên lên một tiếng nữa rồi bắn xối xả vào mặt thằng Dũng, nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng nàng cảm thấy ngay hai mép lộp nàng vẫn còn ươn ướt, nhồn nhột. Thì ra là thằng Dũng mặc kệ dâm thủy của Lan bắn lên mặt nó, vẫn tiếp tục bú lồn Lan một cách say mê. Còn Hùng thì cứ vô tư mà nút vú Lan chùn chụt, miệng thì nút, tay thì bóp. Vú Lan móp méo thành đủ mọi loại hình dạng khác nhau. Lan cố kềm chế nhưng khoái cảm cứ liên tục dồn dập truyền lên não nàng. Lan vừa xuất dâm thủy nhưng thằng Dũng vẫn cứ bú tiếp. Mà đặc biệt là Lan lại cảm thấy sướng tiếp nữa chứ. Được khoảng một lúc sau thì Lan lại ra lần nữa. Lan vừa ra lần hai thì thằng Dũng ngừng liếm lồn nàng. Lan cứ tưởng là nó liếm đã rồi thôi. Nàng đã ra hai lần rồi nên cũng khá mệt. Bỗng thằng Hùng bịt miệng Lan lại. Lan còn chưa biết chuyện gì thì nghe được một tiếng phập. Thì ra Lan vừa ra lần hai là thằng Dũng đã đứng dậy, đâm con cặp vào lồn nàng một cái thật mạnh. Lan rú lên trong sung sướng pha lẫn đau đớn, nhưng tiếng rú của nàng không thoát ra được vì thằng Hùng đã bịt miệng nàng lại. Mặc dù lúc này cả ba đang ở nhà Lan nhưng mà dù sao cẩn thận vẫn hơn. Trước đây bọn chúng thích nhất là chơi Lan ở trong trường, ở những nơi công cộng. Chúng nói điều đó làm tăng sự kích thích khi làm tình hơn, và Lan cũng cảm thấy như thế. Nhưng dạo gần đây Lan không cho chúng làm thế nữa, nàng bỗng dưng cảm thấy sợ. Nàng sợ hãi ở những nơi như thế, đã 2 lần rồi, nàng đã bị hiếp 2 lần ở ngoài đường rồi, nên mỗi lần chơi nhau ở nơi công cộng nàng cảm thấy những ký ức đó sẽ khơi lại trong đầu nàng. Nàng sợ những hình ảnh đó sẽ đánh gục nàng, biến nàng thành một con đĩ dâm đãng thật sự. Vừa đút cu vào là Dũng đã thục như điên dại, Lan vừa ra 2 cái rồi. Giờ bị Dũng đâm liều mạng như thế thì nàng cảm thấy đau nhiều hơn là sướng. Nhưng Lan biết thằng Dũng thì sướng hơn, vì dâm thủy của nàng vẫn còn lênh láng ở trên háng. Khi nó dập vào thì những tiếng lẹp bẹp lạch bạch vang lên liên tục, kích thích dâm tính của thằng Dũng. Mà Hùng đang bú vú Lan cũng cảm thấy hứng theo, nó rút cu ra đút vào miệng Lan. Trước đây Lan chỉ hạ miệng ra cho nó đâm ra đâm vào mà thôi, nhưng chúng bắt Lan phải học theo mấy con nữ diễn viên phim khiêu dâm, phải dùng lưỡi liếm quanh đầu khất của chúng rồi phun ra, nút vào như nút cà rem. Dần dần kỹ năng này của Lan được hoàn thiện, được Lan bú cặc. Hùng rên lên thoải mái, ư a a hát sướng quá. Thằng Dũng thì không rên lên, nó cố giữ sức để mà đụ cho đã. Đã hơn 1 tuần rồi, từ khi nghỉ Tết đến giờ chúng không được chơi nàng, nên chúng chơi như chưa từng được chơi. Dũng có cảm giác là hôm nay nó có thể làm được đến 4-5 phát đó chứ. Nhưng nó cũng biết là không nên làm thế, đụ được một lúc, khi nó gần ra thì bỗng ngừng dập lồn Lan, rút cu ra. Lan đang trong cơn sướng, thấy thế thì có cảm giác chưng hửng. Nó trèo lên đưa cặp thẳng vào mặt Lan, Lan vươn 2 tay, chụp lấy 2 con cu, há to miệng ra cố mà nút lấy, nhưng không được hết cả 2, nàng để 2 cái đầu khất sắt vào nhau, lè lưỡi ra mà liếm. Vừa liếm vừa sục cho 2 thằng, được vài 3 cái thì 2 thằng cùng bắn một lúc, hơn phân nửa là bắn lên mặt nàng, chỉ có một số ít là chảy vào miệng Lan. Lần đầu tiên khi Lan nuốt tinh thì Lan có cảm giác muốn nói, có tanh tanh, mùi lại kỳ kỳ, nhưng sau nhiều lần thì nàng cũng đã quen dần, có thể nói là nàng mê nó rồi. Phần lớn tinh trùng chảy lên mặt Lan, 2 thằng dùng tay xoa đều tinh trùng khắp mặt Lan, rồi lại chui xuống bú, vú Lan tiếp. Chúng được nghỉ ngơi, nhưng chúng không cho Lan nghỉ. 2 thằng bú 2 bên vú Lan, bỗng thằng Dũng bật dậy, lấy con cu giả bật nút, đút vào lồn Lan, nó thật sự không muốn cho Lan nghỉ chút nào cả. Lan có cảm giác như là mình đang bị đến 4-5 thằng chơi chứ không phải là 2 thằng nữa. Lan cũng không hiểu tại sao nàng vẫn chưa cảm thấy mệt, vẫn còn sung sức lắm. Lan thầm nghĩ chẳng lẽ là do chúng thường xuyên làm với nàng như thế nên cơ thể nàng đã quen rồi. Trước đây nàng có thể tự nhủ là nàng thiếu thốn tình dục lâu ngày quá cho nên cần được như thế. Nhưng gần đây thì khác, nàng được đến 4 con cặc phục vụ, mặc dù chồng nàng chẳng giúp được gì cả, nhưng dù sao thì đời sống tình cảm và tình dục của nàng vẫn rất phong phú rồi. Vì thế Lan đành phải chấp nhận sự thật là cơ thể nàng đã quen như thế rồi, 2 thằng này đã thay đổi con người Lan rồi, biến Lan thành dâm phụ thật sự rồi. Hôm nay Lan 2 thằng chỉ chơi nàng, chứ không hề có hành động bạo dâm nào. Lan cảm thấy có gì là lạ lắm. Khoảng 1 tháng nay, lần nào chơi nàng chúng cũng có những hành động bạo dâm với nàng cả. Mặc dù chỉ là lâu lâu đánh vào mông nàng vài cái, hoặc quá lắm là dùng dây nịt cuốt 1 cái vào mông nàng mà thôi, nhưng nàng đã dần dần quen như thế rồi. Giờ chúng chỉ chơi nàng nhẹ nhàng như thế thì Lan cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Lan cũng giật mình là không ngờ mình lại thích được hành hạ như thế, nhưng biết làm sao được. Nàng giống như một con thú ngoan ngoãn đã được huấn luyện rồi, nó đã thành thói quen của nàng rồi, muốn bỏ đi thói quen đó thì cũng cần một thời gian dài không kém thời gian được huấn luyện. Suốt 3 ngày liên tiếp, ngày nào chúng cũng hành hạ nàng chết lên chết xuống, đến nỗi nàng muốn tìm đến với đại cũng không được, vì lâu nàng ê ẩm cả thì làm sao làm tình với đại được. Sau khi giao bài tập lại cho lớp, Lan đi ra khỏi phòng học, nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là hết tiết cho nên nàng cho lớp nghỉ sớm, bài tập nàng ra chỉ là cho có lệ mà thôi. Vì chúng muốn làm thì làm, không làm cũng được, đã thi xong, lại vừa Tết vào cho nên Lan cũng cho chúng thoải mái một chút. Lan định đi về phòng giáo viên thì chợt nhớ đến đại. Nên đi về phía phòng hiệu trưởng, từ sau đêm giao thừa đến giờ Lan chưa được đại chơi lần nào, nên Lan muốn tranh thủ lên gặp đại một chút. Nếu có thể Lan sẽ cho đại làm ngay trong phòng hiệu trưởng luôn, Lan thầm nghĩ, như thế chắc kích thích lắm. Lan đã có coi phim qua mấy nhân vật nữ đóng giả gái văn phòng. Rồi bị chơi trong văn phòng, nàng nghĩ mặc dù phòng hiệu trưởng không phải giống thế nhưng cũng tựa tựa, và Lan lại là giáo viên nữa, hai lai một chắc cảm giác rất kích thích. Lan muốn dành cho đại một bất ngờ nho nhỏ cho nên không có gõ cửa phòng đại, phòng hiệu trưởng rất lớn, bên ngoài là một phòng, bên trong còn một phòng nữa. Lan cũng không hiểu sao phòng hiệu trưởng được thiết kế như thế, cho đến khi nàng vào phòng hiệu trưởng lần đầu thì mới biết là hai gian phòng nối với nhau là sau này thôi. Trước kia là hai phòng hoàn toàn độc lập, phòng bên trong có một cầu thang xuống tầng trệt, nhưng sau này, để thuận tiện thì đại cho người thông hai phòng với nhau cho dễ đi lại, và đại làm việc ở phòng bên trong, còn bên ngoài là để tiếp khách khi có. Lan len lén đi vào, bỗng nàng nghe được tiếng rên rỉ của con gái, mà tiếng rên này nàng rất quen. Đó là tiếng rên khi làm tình. Ngạc nhiên, tò mò, Lan rón rén đi vào, nàng nấp sang một bên liếc nhìn vào trong, đó là Hùng và Dũng, hai thằng đang ra sức mà chơi một người con gái. Người con gái đó hoàn toàn trần truồng, nhưng Lan thấy phía bên kia có một bộ áo dài, Lan đoán là người đó cũng là giáo viên. Lan còn chưa hết bất ngờ thì bỗng thấy được mặt của cô gái đó là Hương. Hương cũng rất xinh đẹp nên việc có nhiều người thích là chuyện bình thường, nhưng điều Lan ngạc nhiên là vẫn là hai thằng học trò, à không, hai thằng nhân tình của mình đang làm tình với nàng. Mà không phải là bị cưỡng ép gì, mà là Hương hoàn toàn đồng tình. Thằng Hùng nằm bên dưới, còn Hương thì đang ngồi trên đó mà nhún nhảy, đầu thì ngoái sang một bên mà bú lấy cặc của Dũng. Điều khiến Lan càng kinh ngạc hơn chính là Đại đang ngồi ở một bên mà làm việc cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Lan choáng váng, tại sao lại thế? Hương không phải là cháu của Đại sao? Mặc dù Hương thật sự ra là cháu ruột của vợ Đại, nhưng dù sao cũng là cháu gái, tại sao lại như thế? Lan hoang mang vô cùng, đó chính là Đại mà nàng biết sao? Đúng lúc này thì Đại ký xong vài tờ giấy gì đó rồi gấp giấy tờ lại, đứng lên, Lan chưng hửng, Đại không mặc quần, Đại cởi luôn áo ra bước đến chỗ 3 người kia. Hương nhả cu của Dũng ra xoay sang chụp lấy cặc của Đại mà bú dồn dập, người nàng vẫn nhún nhảy như trước, loạn luân, đó là ý nghĩ trong đầu Lan lúc này, nhưng cũng không hẳn là thế. Hương và Đại hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì cả, nhưng điều này cũng là trái với luân thường đạo lý rồi, Lan còn đang choáng váng. Bất ngờ với những gì mình thấy thì bỗng miệng Lan bị lại, Lan thét lên nhưng đã muộn, Lan bị đẩy về phía trước, đi vào phòng, lúc này thì Hùng, Dũng, Hương và Đại xoay qua nhìn Lan. Lan không biết là ai đã bịt miệng mình mà đẩy nàng vào, Lan thấy Đại nhíu mày khi thấy Lan, Lan nghe được tiếng nói của người bịt miệng mình, bất cẩn quá đấy, nhận ra, Lan nhận ra giọng nói. Nàng không thể nào quên được giọng nói này, chính là của một trong ba thằng đã hai lần hiếp nàng. Quả nhiên đúng vậy, chính là ba thằng đó. Khi Hương thấy ba thằng đó vào thì mắt bỗng sáng lên. Hương vội chạy lại, tuột lấy quần của một trong ba thằng xuống, định bú lấy, thằng đó cười ha hả, đồ đĩ dâm thật đây, nhưng Hương mặc kệ, cứ tuột xuống, lôi cặc nó ra mà bú. Thằng bịt miệng Lan thả nàng ra, rồi lùi ra sau đóng cửa lại, phòng máy lạnh nên là phòng kính, bây giờ hoàn toàn cách ly với bên ngoài rồi. Lan thấy hai thằng Hùng và Dũng cũng nhìn nàng với vẻ kỳ lạ, đại thì thở dài, xem ra trò chơi kết thúc sớm quá, Lan chết điếng, nàng không biết phải làm gì. Phải nói sao, trong lúc này đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, cú sốc này quá lớn, nàng không chịu nổi, còn ba thằng kia vừa vào phòng là đã nhào đến chơi Hương. Tại sao? Khó khăn lắm Lan mới thốt ra được hai chữ đó. Đại mỉm cười, Lan cảm thấy nụ cười này hoàn toàn khác hẳn với nụ cười trước kia của Đại. Nụ cười hiền hậu, quan tâm giờ đã biến thành nụ cười mang đầy vẻ khinh bỉ. Đại cười rồi nói, thì để thỏa mãn tính dâm đãng của những con đĩ. Lan nghe thế thì kinh ngạc, tức giận, mất bình tĩnh. Lan thở dồn dập. Nàng không biết phải nói gì nữa, Đại vẫn tiếp tục cười nói, sao, định nói với tôi là cô yêu tôi thật lòng phải không? Bỗng dưng nói đến đây thì Đại bước đến chụp lấy Lan, lột đồ nàng ra. Lan hoàn toàn không chống cự, giờ phút này nàng còn tâm trạng nghĩ đến điều đó sao? Cú sốc này chưa biến nàng thành một người điên đã là may mắn lắm rồi. Nhưng nhiều khi nàng biến thành điên dại lại mới đúng là may mắn chứ không phải hoàn toàn tỉnh táo như bây giờ. Đại lột đồ Lan ra xong, đè Lan xuống, vỗ một cái thật mạnh lên mặt Lan, đồ đĩ thỏa, đồ dâm phụ, đồ đĩ điếm. Lan đã ngây dại ra đó, nàng không biết tại sao mọi chuyện lại như thế, mơ, nàng hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng đáng tiếc đó lại là sự thật, nước mắt nàng trào ra, cố gắng gượng nói lên một tiếng, anh, chát, một bạt tay nữa vào mặt nàng, im đi đồ đĩ thỏa, có chồng rồi mà còn ngoại tình, có con rồi mà còn cho trai đụ. Lan không thể nào phản kháng được, nhưng sắc mặt của Lan lại hiện lên ý nghĩ của nàng là không phải thế. Đại cười, sao, không phải à? Thế thì con đĩ nào dạng lồn ra cho hai thằng học trò đâm, con đĩ nào bị hiếp trong công viên mà sung sướng, con đĩ nào lén ngoại tình với trai, cho trai đụng vào đêm giao thừa hả? Từng câu hỏi, từng bạt tay như trời giáng lên vú nàng, Lan hoàn toàn không biết phải trả lời sao, những cái tát đó chỉ làm đau da thịt của nàng mà thôi. Nhưng chính những câu nói trên mới khiến cho Lan hoàn toàn đau đớn, đau tận trong lòng, từng sự kiện trong quá khứ hiện ra trong đầu nàng, nàng sâu chuỗi lại, nàng đã hiểu, không ngờ, nàng lại là một con mồi trong một cái bẫy hoàn hảo, hai thằng Hùng và Dũng chỉ là bước khởi đầu cho cái bẫy kia mà thôi, chúng chỉ là mồi để dụ con mồi chính bước vào bẫy. Khi nàng đã bước vào rồi thì sẽ đi theo sự sắp đặt của Đại, hai thằng đó khiến cho nàng phải ngoại tình, rồi chúng dần dần cho nàng thỏa mãn về nhục dục, dẫn đến việc nàng mụ người đi vì bản tính dâm dục của mình. Đại sắp xếp cho hai thằng chơi nàng ngoài công viên là để cho ba thằng kia thay phiên nhau hiếp nàng, Đại muốn nàng chính thức sa đọa. Biến nàng thành một con đĩ thật sự, nhưng thật không may là Lan lại có bé Liên cho nên nàng không sa đọa. Vì thế Đại tiếp tục bước tiếp theo, Đại tiếp cận Lan vào lúc đó, vào lúc Lan bối rối nhất, tổn thương nhất để từ từ xoa dịu nỗi đau của Lan. Khi Lan vừa cảm thấy được sự hạnh phúc thì Đại lại cho Lan bị hiếp một lần nữa đả kích tâm hồn nàng. Đại muốn nàng gục ngã cả thể xác lẫn linh hồn. Đáng lý ra trò chơi của Đại còn tiếp diễn, nhưng thật không may là hôm nay Lan lại phát hiện ra được. Vì thế Đại đành phải dừng lại, trực tiếp cho nàng vào giai đoạn chính. Chi nhân chi diện bất chi tâm, câu nói của người xưa quả nhiên là đúng. Lan không ngờ, có quá nhiều thứ Lan không ngờ được. Nhưng thời gian không cho phép nàng suy nghĩ, mọi chuyện chúng đã sắp xếp hoàn hảo, chúng khiến cho tâm hồn và thể xác nàng thay đổi hoàn toàn. Hai thằng Dũng và Hùng có nhiệm vụ huấn luyện nàng để nàng ngày càng đĩ thỏa hơn, dâm dục hơn, đòi hỏi tình dục nhiều hơn. Còn ba thằng kia thì đến lúc cần thiết sẽ xuất hiện để đả kích tinh thần của nàng, khiến Lan phải hoàn toàn gục ngã. Ây 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 ây, Lan rên đau đớn. Cặc đại đâm lút cán vào lồn Lan mà không hề có dấu hiệu nào, cũng là con người đó, cũng con cặc đó, nhưng lại hoàn toàn khác nhau, không nhẹ nhàng, không âu yếm, mà thô bạo, dữ dội, mạnh mẽ. Đại đâm vào lồn ra rồi rút cặc ra hoàn toàn khỏi mép lồn, xong lại đâm vào tiếp, từng cú đâm cứ như trời giáng, nước mắt của Lan vẫn tuôn trào không dừng. Mỗi lần đại đâm vào lồn nàng một cái là đại lại tát mạnh lên vú Lan một cái, rồi chửi, đồ đĩ thỏa, từng câu chửi cứ như kim đâm vào trong tim của nàng vậy. Lúc này đây, cả thể xác và linh hồn nàng đều bị hành hạ, Lan không kịp thở vì mỗi cú nhịp của đại, Lan chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Một con cặc khác đút vào miệng Lan rồi sụp, một thằng nữa ngồi lên bụng Lan, để cặc vào hai vú nàng, dùng tay ép lại mà sụp. Lan còn làm được gì nữa, chỉ biết nằm đó cho chúng chơi, nhưng thể xác của nàng thì không thế, chúng bị kích thích, sướng, Lan cảm thấy sướng. Cảm giác sướng đó làm cho Lan càng cảm thấy đau đớn và tủi nhục hơn, nàng vẫn sướng trong hoàn cảnh như thế. Đại dai sức hơn hai thằng kia, khi chúng đã ra rồi mà đại vẫn còn chơi nàng. Hai thằng ra rồi thì đứng dậy, đại lật Lan nằm sấp xuống, dựng mông nàng lên, đâm vào đít nàng. Ây 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 ây. Đại chưa từng chơi đít Lan lần nào cả. Vì cặc đại quá to cho nên Lan không dám cho đại chơi. Đúng như thế, cặc đại không đâm vào lọt được. Đại phun ra một bãi nước bọt, dùng tay bôi lên hậu môn của nàng rồi cố gắng đút vào. Mặt Lan đỏ lên vì đau, những tiếng rú như điên dại phát ra từ miệng của Lan, nhưng không phải vì sướng mà là đau. Lần này thật sự đau, đít nàng như bị nong ra hết cỡ. Những cú dập như đinh đóng vào trong đít nàng. Một giờ, trong một giờ Lan bị sáu thằng, sáu con cặc thay nhau hiếp, mọi nơi trên cơ thể nàng không chỗ nào không bị chúng liếm qua, không bị chúng hành hạ. Người nàng toàn là tinh trùng và dâm thủy. Lan nằm đó hoàn toàn trần truồng, không mảnh vải che thân. Lan biết mình sẽ không dám nói ra những việc này. Lan còn gia đình, còn bé Liên, rồi bé Liên sẽ ra sao khi không còn nàng, bé Liên sẽ cảm thấy thế nào khi có một người mẹ đĩ thỏa như thế. Kiện nàng lại càng không dám kiện chúng, vì chúng đã chuẩn bị quá chu đáo. Lan không ngờ những lần Lan làm tình với hai thằng Hùng và Dũng, chúng đã quay lại, tuy không phải là quay lại hết, nhưng chỉ cần vài đoạn mà thôi là bất lợi hoàn toàn nằm về phía nàng. Hai thằng Hùng và Dũng chưa đủ tuổi thành niên, trong những cuộn băng đó chúng bắt nàng phải làm như những diễn viên khiêu dâm, tức là quyến rũ chúng. Chính những cuộn băng đó sẽ chống lại Lan. Lan sẽ chẳng bắt chúng đến tội trước pháp luật được. Cuộc đời của nàng đã bước sang một ngã rẽ mới, một con đường mới. Nàng đã chính thức trở thành nô lệ tình dục cho sáu thằng kia. Hằng ngày phải phục vụ sáu con cặc. Đọc tiếp phần trước.